Thành phố Hồ Chí Minh ngày 1 tháng 4 1982. Thưa thầy, con là người mẹ không chồng. Với hiện hữu buộc sàng hai đứa trẻ, những mong biên vài hàng đến thầy, hầu tìm an ủi chút tâm linh trên đường đạo. Thưa thầy, từ ngày thầy rời Việt Nam, đến nay nơi phương ấy thầy vẫn đem tình thương chan hòa cho mọi tầng giới, và nơi đây con và những bạn đạo vẫn mong ngày thầy trở lại quê nhà. Con vẫn biết khi gần mà xa, khi xa mà gần, hàng đêm vô vi vẫn ấp ủ mọi đứa con thân yêu, nhưng đôi lúc cái phàm ngã này vẫn mong ngày thầy hội ngộ. Thầy ơi, chúng con còn ở nơi đây là còn chờ đợi và ngập lặng với những nghiệp dĩ phải trả, và con rất yên lòng bình thản mà chịu. Thưa thầy, khi thầy nhận được thư này, những mong thầy hiểu và ban rải chút tình thương vô vi về đứa con thất lạc ở phương này, mong thầy thương mà không chấp hỗ trợ cho con về phương diện vật chất. Hằng mong con bớt gánh nặng để tinh thần nhẹ nhàng tiến bước trên đường đạo. Lâm hoa vật chuyển người tu đói, bản cố chuyển xoay tạo mối duyên. Con
trong ngày 1 tháng 8 năm 1982, con thầy đã nhận được thư con đầy 1 tháng 4 năm 1982. Thầy rất bận đi du thuyết khắp Âu Châu và Mỹ Châu trên 7 tháng nay, nên ít có thời giờ viết thơ trả lời bạn đạo. Thầy đã đưa tên và vị trí của con đến các thiền đường để họ gửi quà về cho con. Đến nay có lẽ con đã nhận được nhiều lần quà gửi về từ ngoại quốc. Người mẹ không chồng biết cha, tự hòa tự tiến chẳng xa thế tịch. Ngẫm đi xét lại một mình, thân mình tạm bỡ, do mình khai thông. Bầu trời định luật qua công, hòa sanh thanh khí treo trọc giải mê. Bình tâm hướng trở lộn về, an vui thanh tịnh muôn bề khai thông. Hồn là chủ chánh nhân ông, không tu sao tiếng lầm vọng lạc chi. Thực hành giải tỏa học thì, cha tờ ấn định trường thi ở đời. Học tu học tiếng học rờ, cơ tầng động loạn mở lời nhu khuyên. Khuyên người tạo thế giao duyên, khi thanh an trở nói liền căn cơ. Minh tâm thức tánh từ giờ, giấc mơ thành đạt mà từ mờ trở minh. Mẹ con duyên nghiệp thiên tình, tình thương ban rải càng minh ly trợ. Thầy đà chuyển qua nơi nơi, giúp con tiến qua đạo đời phân minh. Thầy có con lương chi hả?
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 1982. Kính thương bố, nhận được 2 postcard của bố gửi về từ Manila và Hồng Kông trong vòng tuần lễ này. Con cảm động đến rơi lệ, và mỗi lần các bạn đến thăm, con có cho xem những card này. Nhắc đến bố là con nhớ đến chảy nước mắt bố ơi. Sao huyền diệu và kỳ lạ thay, sự xúc động này cảm thương bố khổ nhọc với chúng con, dìu dắt dạy bảo chúng con, tận tình chăm sóc chúng con qua bao biến cố. Con có nhận thêm một gói quà từ Antoine Deba gửi đến ngày 18 tháng 3 1982 do bà Abida ở HLM La Rive số 108 Batiman H.I. Antoine 74.500 Antoine Deba chuyển đến, gồm có 8 thước rưỡi hàng đen xoa và 10 hộp thuốc, xà bông, viết bích, bao thư. Hôm qua con có đến thăm bà Bảy Thanh Đa, theo lời gửi thăm của bác Lâm Văn Sĩ, được xem nhiều hình ảnh của bố và các bạn đạo ở hải ngoại gửi về. Rất cảm động thấy bố đẹp và trẻ trung, nhiều hình ảnh như một chú bé lém đỉnh, chừng 8 tháng, ước mong được hội ngộ cùng bố trong một ngày gần đây. Con
trong ngày 3 tháng 9 năm 1982, con bố nhận được thiệp con viết ngày 22 tháng 4 năm 1982 trên đường đi du thuyết Âu và Mỹ Châu, đến giữa tháng này mới trở về Canada. Thương con vô vẩn thiết tha, mong ngày tái ngộ trang hòa tịch tướng. Cha trời ban rải giữa nương sắc trần, tại thế gió sương hợp quả hào quang.
tâm quang chiếu sang lòa.
Tâm người tu học những mà thức tâm, càng không vũ trụ siêu âm nhất người tự tiến tự tầm đến nơi. Chung quy cũng phải tự rời, gom hồn gom vía lập đời tăng dân. Dựng xây xây dựng góp phần tình thương đạo đức tự lập tiến lên. Khai thông thanh tịnh vững bền, quan thông thể xác bề trên cảm hòa. Muốn loài vạn vật một cha, chan hòa dẫn tiến, chan hòa diệu tu. Thức tâm chẳng có khờ ngu, giữ hồn giữ vía trùng tu thiên đàng. Con ơi rõ lý cảm an, thiên đàng mở rộng chiến sáng trở về. Quê xưa thức giác muốn bề, trong không mà có chẳng mê cảnh trật. Thương cha con góp một phần, ăn cần tu sửa một góp phần. Chuyện xây, điện thăm chuông chảy hằng ngày, luân lưu viết mặt nơi này, nơi kia. Thân người từ sớm đến khuya, triển khai, khai triển giữa bìa tâm thái. Mắt phàm động loạn ước ao, mắt trời quan xét mau mau trở về. Bên cao sẵn có muôn bề, chẳng còn động loạn, tạo mê tâm trầm. Quan thông tự xét một phần, lần tu lần tiến mở tầng cảm giác. Vô nay hồn vía rẽ vào, thăm con mở thức tự cao thấp tầm. Tuy xa nhưng vẫn được gần, tâm con thanh tịnh giữ phần thanh cao. Lên sĩ hạ.
Con cô vơ ngày 3 tháng Giêng năm 1984, anh Thiên còn vui nhận được thơ con về ngày 2 tháng 2 năm 1983 để biết các con mặc khỏe mạnh và đang lo xây dựng cơ đồ phát tâm giúp mọi người. Mọi việc là đóng góp trong chiều hướng thức tâm xây dựng đều là đạo vi tả. Số tiền mà thầy thường gửi đến là cũng do sự đóng góp của mọi nơi, mọi giới đã tự thức tâm và đã biết thương yêu và cứu vớt trên hết. Vậy các con nhận được đồng tiền này bất cứ lúc nào cũng nên tưởng đến tình thương cao đẹp của Thượng Đế đã ban. Chúng ta nên làm việc cần thiết và không nên làm những việc không cần thiết. Các con lo tu học trong tâm trí càng nhẹ, càng khai triển, càng thanh tịnh và càng sáng suốt hơn thì mới cảm thấy tình thương của nhân loại là tia sáng thanh tịnh của nhân gian, ổn định tâm thức của mọi hành giả. Người tu có lập hạnh hy sinh cao thì mới hiểu rõ hành động trì trệ của chính mình. Nhân hậu đối chiếu với tình thương bao la lớn rộng của thân cha đời. Việc làm của chúng ta tuy rất nhỏ nhưng mọi người đã tự động nhúng tay vào, tự cảm thấy rất an lành. Vừa rồi thầy có gửi tiếp 1.000 đồng USD, họ sẽ đem cho các con số tiền tương đương với tiền phi để cho các con xoa dịu và thức tâm những người đau khổ trong dịp Tết. Hiện tại thầy đang du thuyết khắp nước Mỹ và sẽ trở về Montreal vào tháng 6 tới. Đến đây thầy gửi lời cầu chúc cho các con cùng nằm mệt đau khổ, tận hưởng sự an lành thanh khí của một mùa xuân đến. Thầy của các con, Rồi Chị Hạ.
Hải đảo ngày 18 tháng 5 năm 1983, kinh thầy. Con đã nhận được số tiền thầy cho gia đình con và số tiền thầy gửi cho đồng bào. Con đã thực hiện bằng cách mua 235 aerogram, chỉ mua được có bao nhiêu vị hết. Bỏ vào phong bì trao tận tay đồng bào trong chiến khu gồm tất cả là 310 gia đình. 30 gia đình nghèo đông con, 4-6 và sản phụ 8 người. 50 gia đình nghèo, 2 vợ chồng và 1 con, và 230 hộ độc thân. Đến ngày 19 tháng 5, 83 là hoàn tất. Ngoài ra còn giúp cho 2 đồng bào mổ ruột và thiếu máu trầm trọng, và 1 người bị lao thời kỳ 3, chỉ còn 1 la phổi rưỡi. còn lại 850 đồng peso con bỏ vào quỹ của thiền đường và lo sửa lại căn nhà chuẩn bị cho mùa mưa tới. Số đèn pin đợt sau cùng con đã chuyển cho các văn phòng khu vực 1 cho Hương Đạo. Đồng bào rất cảm động khi nhận món quà của thầy do bạn đạo Vũ Vi trao lại. Chúng con có nói với họ rằng bạn được cảm ơn hội Vũ Vi mà chỉ nên cảm ơn Thượng Đế. Ngài đã thương yêu các bạn, và để đền bù lại, bạn phải thương yêu chính bạn mà chăm lo cải sửa tâm tâm bằng cách tu hành tinh tấn hàng ngày. Thương yêu đồng bào mình, biết đoàn kết lẫn nhau để tiến qua. Đồng thời con có tổ chức một buổi chiếu phim tại sân khấu trung tâm để giới thiệu phương pháp công phu của bản môn do thầy chuyển tới. Số người xem rất đông, và hôm sau con có phân phát tài liệu thực tập cho số người nên hỏi thăm. Nay con xin đại diện cho đồng bào chính khu thành tâm cảm ơn thầy và đã thương tình giúp đỡ trong lúc khó khăn thiếu thốn này. Chúng con xin nhận đây là một tấm gương tương trợ, ngoài tình đồng bào còn là tình nhân loại mà chúng con cần học tập thêm. Và nguyện học mãi mãi. Một lần nữa chúng con xin cảm ơn và thành tâm biết ơn thầy. Cho đến nay con chưa rời khỏi đạo vì còn đợi danh sách đợt 28/4/1983 là một bạn đạo chứ không phải gia đình con. Phần cái TV thầy cho hội đồng đại diện trung tâm sau gần 1.5 tháng, họ không đem ra chiếu cho đồng bào xem. Còn đến hỏi thì được trả lời là không có được có sóc, chưa có gỗ để đóng thục. Sợ trẻ con ném đá bể, và thêm một lý do nữa là trẻ con xả rác không có người làm vệ sinh. Thêm một tuần nữa trôi qua, vẫn không có gì thay đổi, con mới đề nghị để nhóm Vô Vi đóng thục và làm vệ sinh thì họ đồng ý ngay. Đóng thùng 2 ngày xong, xuống sister lấy một anten về điều đình với Hương Đạo, để máy tại văn phòng Hương Đạo, mở cho đồng bào xem hàng đêm, trừ thứ 6, thứ 7 có chiếu phim tại trung tâm. Công tác đâu đó tốt đẹp, con rất mừng, và báo tin cùng thầy thủ tục giấy tờ. Quý quyền con đã làm xong cho các bạn đạo, chỉ còn đỡ lên được, tuy nhiên còn ở lại ngày nào vẫn ra công hướng dẫn hành pháp và tập thể dục không chảnh mạng. Chú Bình đi đến nay gần 2 tháng, con chỉ nhận được 2 thơ. Con mừng cho chú Bình được yên thân, con rất mong thư từ trả lời về sponsor cho các bạn đạo nhưng chưa thấy. Có một số bạn đạo hành pháp rất tinh tấn, con có cho địa chỉ của thầy để họ hỏi về những hiện tượng lạ mà họ thấy. Kính mong thầy ra ơn dẫn giải chúng con, rất đội ơn. Tin 10/5/1983, lúc 3 giờ sáng, một bạn đạo thấy chị Truyền đi ngang qua sân cát ở sau nhà thờ Công giáo. Mình mặc áo len trắng cổ cao, tay ôm áo choàng bông. Lập sau lại đi với 2 người, một nam một nữ. Người nam đầu cạo trọc và đi săn sai lắm, như là giới thiệu với 2 người kia sinh hoạt trong trại. Anh bảo muốn hỏi sao chị không vào nhà mà chỉ đi lân quanh, nhưng không dám. Anh bảo muốn hỏi xem chị Truyền có thực sự qua thăm trại bằng xuất hồn hay là anh bị ảo ảnh. 2 người đi với chị Truyền, anh có gặp bao giờ đâu. Chừng đến thiền được xem hình thì là 2 người ngồi phía trước chị Truyền trong hình từ Paris ở xa. Một chị tóc ngắn và anh bạn đạo trọc đầu. Nhờ chị xác nhận coi có không, báo cho các bạn đạo trên đảo mực. Thiền đường đã được đắp nền cao thêm 2 tấc. một bên vách treo hình thờ sự thầy đi thăm các nơi và một bên hình phương pháp công phu. Trên mặt đất quét dọn sạch lót hai tấm ván, có thể ngồi được 12 người. Phần trên gác cũng đủ chỗ cho 15 người, có trang trí thêm một bình nước lọc cho bạn đạo uống chừng 2 gallon bằng đất nung của Phi. Con rất vui thấy bạn đạo tinh tấn công phu, chúng con kính chúc thầy luôn sức khỏe an khang. Bạn đạo Canada chỉ truyền chỉ Thanh Nguyên luôn tinh tấn góp sức cùng thầy trên được phổ đạo. Kính thưa Phan Thuận Hòa, con có nhận vài cuốn sách do chị Xuân Hồng gửi xuống đảo. Ngoài ra thiền đường Palawan đang chuẩn bị một món quà để dự đại hội, con sẽ gửi sau. Morian ngày 15 tháng 6 năm 1983, kinh gửi đền quà. Chúng tôi đã nhận được thơ của anh đề ngày 18 tháng 5 được biết anh vẫn còn ở lại Palawan bình an và đã tu học. Việc làm mà anh đã kể trong thơ là do sự phát tâm của anh em thức tâm thực hành là điều cao quý. Đẹp như sự siêu nhiên của cả không vũ trụ, nhân loại đã khao khát và muốn được sưởi ấm bằng sự chan hòa sống động. Con người vô vi đã tự ý thức rõ rệt là chúng ta cũng từ siêu nhiên mà có, cho nên việc làm của chúng ta không có so đo hay phân biệt địa vị và tuổi tác. Như các bạn đã thấy, việc làm của tôi tuy nặng nhọc nhưng vẫn vui và thích thú, vì tâm lúc nào cũng giữ lấy chữ không mà tiến qua. Làm như không làm được phần sáng suốt nào thì cống hiến phần đó, thì chúng ta mới nhận thực được sự tiến hóa là vô cùng tận. Các bạn đang sống trong nguyên lý tụ hội của tâm linh, tuy sống thiếu thốn chật hẹp nhưng tình thương lại lớn rộng bao la hướng về cả không vũ trụ. Hơi thở không ngừng nghỉ liên hệ với cả không vũ trụ. Quý thay và lành thay, vạn linh lúc nào cũng có cơ hội tiến hóa cả, tận nhân lực tri thiên mạng. Việc làm của chúng ta không bao giờ hoang phí cả. Thanh truyền luôn luôn ôm ấp một tâm tư chia sẻ và cứu rỗi. Người luôn luôn hướng về người đau khổ, khổ hạnh đã tu học để báo hiếu và cứu độ chúng sanh, tham thiền thâu đêm thực hành cho kỳ được đại nguyện của chính người. Cho nên người có một từ điển ban rãi ở khắp nơi mà người đã đi đến. Câu chuyện của bạn đạo thấy là thường, cũng như nhiều người đã thấy và nhớ đến người. Không nên lấy đó làm bận tâm, nên thực hiện như người là điều cao quý. Thanh Nguyên cũng vậy, hay ai chịu tu thì người tự cảm thấy một ân huệ đã về với người. Học cao nhưng không bao giờ nghĩ đến việc làm giàu, nhưng muốn sao sớm thành đạo, ngày đêm lo tham thiền tu học và phục vụ cho đạo pháp những gì người có thể làm trong phạm vi khả năng sẵn có. Còn về vấn đề bảo lãnh đi Úc thì họ đã để đơn xin, nhưng vì tình trạng của xứ Úc đang gặp phải sự khó khăn của kinh tế cho nên phải tạm đình trong một thời gian. Làn sóng thất nghiệp càng ngày càng gia tăng, tôi về đây thư được tràn ngập. Thành thử trả lời có hơi trễ, xin anh thứ lỗi cho. Rốt cuộc chúng ta đều cũng phải ra đi với mọi sự thanh tịnh và sáng suốt. Dù có đi đâu thì cũng không xa trời đất được. Kính chúc anh, gia đình và các bạn đạo tâm thân thường là. Kính thư Lương Sĩ Hà.
Manila ngày 28 tháng 3 năm 1983, kính gửi anh chị Thương. Tôi đã nhận được thơ anh chị đề ngày 3 tháng 3 năm 1983 và anh chị đã gửi đến một Moneo để US dollar 100 đồng. Số tiền này tôi đã đổi ra và gửi đến Hội Ai Hữu Vô Vi Palawan tùy nghi sử dụng. Tại tị nạn Palawan, tôi đã đến trại ấy thăm và tiếp tục gửi quà cho mọi người đau khổ tùy trong khả năng sẵn có của chúng tôi. trên con đường tu luyện trở về nguồn cội là liên tục, không ngừng nghỉ, chẳng cần nghĩ đến trễ hay kịp. Khi chúng ta biết được chúng ta là con của Thượng Đế thì lúc nào chúng ta cũng phải chấp nhận sự gánh vác và duyên dáng đứng trước Thượng Đế. Ở thế gian có già có trẻ nhưng tâm thức cũng như nhau, còn ở thiên đàng chẳng có trẻ chẳng có già. Người tu cần bỏ tâm bỏ tánh để trở về với hư không đại định thì trẻ già cũng như nhau. Như tôi đã thường nói, rốt cuộc mọi người đều phải ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt và của chính nó. Mọi người đều phải qua bài học tâm linh nhỏ quả nhân hậu mới sớm trở về với sự sáng suốt và thanh tịnh. Ở thế gian này chẳng có một cậu trẻ nào muốn trở nên một ông già, nhưng những ông già luôn luôn muốn trở lại trẻ trung để giữ lấy sức khỏe, trau dồi kinh nghiệm sẵn có của mỗi cá nhân sau khi đã gặt hái được, chứng minh rằng phần hồn không bao giờ bị già nua, thức hồi sinh lúc nào cũng sống động vô cùng. Qua những bản thuyết giảng trình bày trên hành trình tu học của chính tôi ước mong rằng mọi người sử dụng nó là ngọn đuốc rọi đường mà tự đi thì không bao giờ sợ trễ cả. Kính chúc anh chị và bố quyên được vui khỏe. Kính thưa lưu sĩ.
Portland, 20 tháng 2 năm 1983, kính thưa Thầy. Bản đảo Oregon, chúng con xin dâng lên Thầy lời kính thâm chân thành nhất của chúng con. Luôn tiện chúng con kính lời cảm chị Thanh Truyền, chị Xuân Hồng, quý anh chị tháp tùng trong phái đoàn cùng quý bản đạo tại Manila. Sau lần quang lâm của Thầy trong mùa hè 1982 vừa qua bản đảo Oregon, chúng con được sự quang chiếu đặc biệt của Thầy về bề trên, nhờ thế mà chúng con đạt được nhiều tiến bộ trong việc tu tập so với trước đây. Riêng con có nhiều tiến bộ cụ thể hơn, có lần hồn vía tương hội trong tiểu thiên địa mà con đã thưa với Thầy trước đây. Cách nay hơn một tháng, trong giấc ngủ, con thấy Thầy về chăm cứu cho con. Sau khi được Thầy chăm cứu từ ngực xuống đầu gối, Thầy bảo con nằm sắp xuống để Thầy tiếp tục chăm hai bên xương sống. Nhưng vì quá đau nên con giật mình thức giấc, thấy mình đang trong sự tư thế nằm sắp hơi nghiêng. Lúc ấy, con có cảm giác điển chảy dần dần trong những nơi được Thầy chăm cứu. Sau đó suốt hai ngày, nước miếng hơi ngọt, ngọt liên tục chảy ra, nhất là đêm kế đó. Sau khi công phu, con vào nằm tập Pháp Luân Chiếu Minh mà cũng không ngủ được vì nước miếng cứ ra ngoài. Con nuốt một lúc là mắt đi tiểu, nhưng sáng hôm đó con cảm thấy trong người khỏe khoắn lắm. Và từ đó đến nay, sự tu tập của con có vài tiến bộ tốt. Con xin đội ơn Thầy đã và đang quán chiếu đặc biệt cho con. Trong thời gian chờ anh Trọng về Portland, bạn đạo chúng con cũng tập trung thiền chung hàng tuần tại nhà con. Vì nhà chị ba, ông quản lý apartment không cho phép nhiều người tới hàng tuần như vậy nữa. Và hiện nay chúng con có khoảng 15 bạn đạo tới thiền chung hàng tuần, đa số là bạn trẻ. Anh Lục Châu, người qua ở gần nhà cũ của con cũng có tới thiền chung. Vừa rồi nhân dịp gọi điện thoại để chúc Tết các bạn đạo Seattle, nên con được biết Thầy sẽ ghé Seattle theo lời thỉnh mời của các bạn đạo ấy. Cũng như trong lá thư thiền đường tháng Giêng 2 năm 1983 của huynh ở Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ và San Jose cũng đã mời Thầy. Do đó bạn đạo Oregon chúng con cũng tha thiết kính mong Thầy và phái đoàn dành chút thời giờ quý báu quang lâm đến Portland chúng con một lần nữa để ban điển và soi sáng tâm thức cho bạn đạo chúng con và mọi người. Anh chị Minh rất hoan hỷ phát tâm căn nhà rộng rãi vừa mới thay thảm để chúng con mời Thầy và phái đoàn lưu ngụ trong suốt thời gian Thầy viếng Portland. Chúng con tha thiết và ước mong Thầy chấp nhận lời mời của chúng con. Sau đây chúng con đồng kính chúc Thầy chị Thanh Truyền cùng phái đoàn một năm mới tâm thân an lạc để cứu khổ ban vui. Thay mặt bạn đạo Khổng Văn Cúc. Manila ngày 30 tháng 2 năm 1983. Ngươi nhận được thơ mời để ngày 20 tháng 2 năm 1983 được biết sự thành tâm của các bạn đạo tại Phật Lệnh. Các nơi cũng đã tiếp tục gửi thơ đến mời chúng tôi, nhưng cuộc hành trình rất dài và thủ tục của tôi bị giới hạn vì đang dùng travel document chứ không phải passport, cho nên chúng tôi bắt buộc phải trở về Canada xin phép triển hạn nhiên hậu mới hoạch định một chương trình mới. Sự phát tâm của các bạn rất cao quý, chúng tôi không bao giờ dám quên. Có tâm chắc chắn chúng ta sẽ được tương ngộ. Riêng tôi thì cũng phải đem một phần chuyên môn để đổi chút đỉnh vật chất để thực hiện tình thương và đạo đức cứu giúp đồng bào đau khổ của chúng ta tại các trại tị nạn mà chúng tôi được đến. Theo sự ngu hiểu của chúng tôi thì mỗi người tự động đóng góp một ít theo sự phát tâm sẵn có, thì việc làm của chúng ta sẽ được sự chứng tâm của Thượng Đế. Phần túi còn lại của chúng tôi phải thực hiện đại nguyện cứu khổ ban vui. Chúng ta không có sự tổ chức quy mô, nhưng biết sử dụng thực chất của chúng ta thì chúng ta sẽ được cơ hội trở về với nguyên lý siêu nhiên. Thành thật cảm ơn sự lưu ý và phát tâm của các bạn. Nhớ thương Lương Sĩ Hằng.
Ngày 24 tháng 2 năm 1983, kính thưa Thiền Sư, trước hết tôi thành tâm cầu nguyện thập phương cho Phật gia hộ cho Thiền Sư và tất cả huynh đệ trong phái đoàn được dồi dào sức khỏe, thân tâm thường an lạc, năm quý hợi đạo quả được viên thành như sở nguyện. Bên đây huynh đệ và cộng đồng Việt tiếp đón mùa xuân quý hợi đầy hỷ lạc, trong tình thương hài hòa trong tông tộc tề tổ tại chùa Chánh Giác Đông Đủ. Kính thưa Thiền Sư, tôi vừa nhận được thư của Thanh Truyền lúc 10 giờ sáng ngày 24 tháng 2 năm 83. Tôi và ban trị sự Hội Phật giáo Việt Nam biết được Thiền Sư và phái đoàn mạnh khỏe đang ở Philippines trên đường thuyết giảng, chúng tôi rất hoan hỷ. Trong thư của Thanh Truyền có nhờ tôi bảo lãnh dùm của Trần Thị Hạc Thúy Hồng ở trại tị nạn Sanjay BC Malaysia. Tôi sẵn sàng giải quyết cho yêu cầu của cô Thanh Truyền tại này. Tôi đã bảo lãnh nhân đạo đã qua Úc hai tiếng rồi. Tôi liền đi làm hồ sơ bảo lãnh cô Hồng tại bộ trú. Nhưng cô Hồng còn thiếu ngày tháng năm sinh và sinh tại đâu. Con của ông và bà, cha mẹ có ngày tháng năm sinh, nếu chết thì có chết. Vậy cô Thanh Truyền gửi gấp qua tôi những yếu tố cần thiết để tôi đủ điều kiện bảo lãnh cô Hồng sớm. Việc bảo lãnh nhân đạo lúc này rất thuận tiện cho tôi, là kết quả mau chóng. Cô Thanh Truyền gửi bổ túc qua cho tôi càng sớm càng tốt. Gia đình tôi, dượng hai anh Chu Phước, Châu Bảo và các cô trong bổn đạo đều mạnh. Kính thưa Thiền Sư, hôm trước Thiền Sư và huynh đệ trong phái đoàn ghé thăm Perth và định đi Phi để thuyết giảng theo chương trình hành đạo. Tôi cũng có ý kính nhờ Thiền Sư và huynh đệ trong phái đoàn nếu có dịp trên trại tị nạn Moronbatan thăm đồng bào còn ở trong trại chờ đi định cư tại 8 quốc gia. Tôi thành kính nhờ Thiền Sư và phái đoàn thăm giùm hai vợ chồng bác sĩ tên Phan Viết Đức từ trại tị nạn Sanjay BC Malaysia vừa chuyển qua trại tị nạn Phi học để đi định cư tại Mỹ. Cũng trong trại này, tôi có làm bảo lãnh cho tất cả 12 người định cư tại Perth thời gian chờ đợi đi Úc. Khi Thiền Sư và phái đoàn gặp bác sĩ Đức và biết 12 người tôi bảo lãnh nhân đạo, họ cùng ở chung trại tị nạn với bác sĩ Phan Phiếu Đức. Mặc dù bác sĩ Đức định cư Mỹ, nhưng gia đình cha mẹ ở Việt Nam gần với nhà tôi. Trên 20 năm, tôi với bác sĩ sĩ đức như con cháu ruột vậy. Nếu thiền sư và phái đoàn không thể đến tại thiên nạn thăm được, tôi xin thiền sư và phái đoàn viết thư thăm đức. Đồng thời, thiền sư và phái đoàn hoan hỷ giúp đỡ bố thí một số tiền trên dưới 100 đô la, đưa thẳng lên bác sĩ đức, rồi bác sĩ đức chia cho tất cả anh chị em mà tôi bảo lãnh, để có số tiền tạm bố tem và gửi thơ trong lúc chờ đợi định cư. Vì lúc trước anh em còn ở trại tị nạn Sungai Besi, Malaysia, tôi gửi tiền bị thất lạc, nay anh em qua Phi, nhờ sự giúp đỡ của thiền sư và phái đoàn, số tiền Hội Phật giáo Việt Nam TU sẽ hoàn lại sau. Tôi đầy hy vọng là thiền sư và phái đoàn tìm cách cố gắng giúp đỡ. Tôi thành tâm đổi ân trước, tôi đã viết thư cho bác sĩ Đức rồi. Đây, địa chỉ của bác sĩ Đức, Thu Phan Phước Đức, Nimro 7739BN, PC812, PLPCPO Box 7635, MIA Manila, Philippines.
Manila ngày 9 tháng 3 năm 1983, kinh gỡ bác Mậu. Thư bác đã được nhận rồi. Cảm ơn bác đã vì đã chuyển xây chùa chiền, mối đạo vui xây, ngày đêm tụng niệm dở hay cảm hòa. Phật trời phân giải thiết tha giúp cho muôn loại vượt qua khổ nạn. Tâm người có sẵn thiên đàng, độ tha tha độ vui bạc đạo tâm. Cảnh đời pháp giới đai lâm, trầm luận giải tỏa vượt lầm vượt mê. Trở về thanh tịnh hương quê, vía hồn chi một bôi bê chẳng còn. Điển kinh thực hiện vuông tròn, sạc thần tư đại chẳng còn. Chấp mê thực hành tự hương trở về, quy tâm thức tâm rõ bề đạo tâm. Phật trời chiêu điển quang lâm, vạch đường mở lối nhân tập được đi. Pháp thân khai triển một khi, cả khôn vũ trụ ta thì đạt thông. Bên đồng xây dựng gốc công vui xây mùi đạo hòa tông ra ngoài. Bác nhờ thăm viếng một ngày, y ảnh viết đức ra ngoài chi ta. Ba cha anh tôi đã thăm qua, tặng quà hỗ trợ người nhà khổ đau. Số tiền sẽ gửi đến sau một ngày, giúp đỡ đối trao tình đời. Thơ kèm tạm viết đôi lời, khiến người ổn định tùy thờ dựng xây. Palawan tị nạn lây quay, muốn xin bác đổ giúp ngày định cư, tùy tâm giúp đỡ tiền người, kèm theo danh sách người người chờ tin, vị tha trao đổi chút tình, ước mong bác đổ như mình khổ đau. Thư lành đã được đổi trao, chúc cho hai bác mà đạt màu, nhiệm tâm. Tình đời cảm ơn yên thâm, tâm đạo khai triển giải đậm giải mê, đầu xanh tóc bạc trở về, như đạo Phật hương quê của hồn. Thích Ca nguyên ly sanh tổ, giải mê pha chấp quy hồn thức tâm, chúc cho các giới tự tâm, tâm linh là một chú ấm hợp quả. Càn khôn vũ trụ một cha tâm hòa, các giới tình ta tình người, hòa sánh sanh hoa vui cười, người người hưởng phước do trời ấn ban. Tình thương đạo đức mở màn, cứu dân độ thế là đạn người thu, kính thư Ngư Sĩ Hạnh. Manila ngày 9 tháng 3 năm 1983, kinh gỡ bác sĩ Phan Việt Đức. Tôi vừa nhận được thơ của ông Lê Tấn Kiết bác Mộc, cho hay bác sĩ đã đến trại Ba Ta An rất thiết thư đến hơi trễ, thành thử tôi không được diện kiến bác sĩ. Vừa rồi tôi có đến trại thăm đồng bào và tặng cho trại một chiếc xe Yamaha để tiện việc di chuyển phân phối thư tín. Theo lời yêu cầu trong thơ của bác Mộc về ngày 24 tháng 2 tâm ban, giờ tôi chuyển đến bác sĩ USD 100, đổi ra tiền phi 1.000. Tôi xin kèm theo đây một tấm bưu phiếu peso 1.000, xin bác sĩ nhận và phân phối cho những người được bảo lãnh đi Úc tạm dụng. Xin chúc bác sĩ cùng thứ chuyến vui khỏe. Nếu có dịp tôi sẽ gặp bác sĩ một ngày gần đây. Kính thưa Lương Sư ạ.
Isban, ngày 20 tháng Giêng năm 1983, kính đại huynh. Hôm nay anh em tu học theo pháp lý vô vi tại Sydney đang nô nức đến đón huynh tôi tuy duyên hạnh ngộ chưa đến, nhưng tôi cũng xin bằng lời để tỏ lòng kính mến một vị chân sư của thời đại. Trong dịp Noel nghe tin huynh đến Australia, tôi vội sắp một chương trình hành đạo tại Sydney để có dịp hội ngộ cùng huynh, nhưng duyên chưa đến nên đành vậy, chưa biết sao. Trong dịp này tôi xin thay mặt cơ quan liên lạc cao đài hải ngoại kính lời chào hiền huynh và kính chúc huynh hành trọn sứ mạng do thầy giao phó. Hiện đây cùng xin để lời cảm ơn huynh đã giúp đỡ văn phòng liên lạc cao đài trại Palawan trong lần viếng thăm trước của huynh. Vấn đề chúng tôi hết sức quan tâm hiện nay là tình trạng đói khổ và sự đe dọa trả về Việt Nam ở các trại tị nạn Thái Lan. Văn phòng liên lạc cao đài CQ đã cho tôi biết đầy đủ về tình trạng bi đát đó. Kinh mong huynh trong các buổi thuyết giảng nhắc nhở tình đồng bào ruột thịt. Tôi mong anh em đã ấm no nhường chút cơm, chia chút áo cho những người còn đói khổ. Thôi ít hạt gửi đến huynh Lâm Thành. Trong buổi sơ giao mong thầy mẹ ban ơn cho tất cả chúng ta. Nay kính thông quyệt qua. Melbourne ngày 29 tháng Giêng năm 1983, kính gửi Đại huynh Thông Nguyện Quang. Vui nhận được thư của Đại huynh đề ngày 20 tháng Giêng năm 1983, được biết huynh đã thông cảm nỗi khổ của con người Việt Nam như chúng tôi đã và đang dự. Việc làm của Thượng Đế đã ân ban không ngừng nghỉ, chuyển hóa theo sự quy định của tâm linh tùy theo trình độ, có kẻ hoan nghênh và cũng có người phá hoại. Mỗi người một việc đóng góp một phần rồi đâu cũng sẽ vào đấy. Chiếu theo sự quy định của thiên cơ thì cũng đã sắp đặt cho vạn linh trước khi xảy ra điều này. Toàn dân Việt Nam phải gánh chịu cộng nghiệp nhân hậu mới được hưởng nghìn năm hòa bình trên mảnh đất hiền hòa, sẽ xuất hiện đầy kỳ quan sau cơn thanh lọc. Kẻ hung, người hiền sẽ quy tụ thành khối rồi sẽ được dự đại hội Long Hoa ở kỳ tới. Những người thật sự tu học đều phát tâm đóng góp tùy theo khả năng sẵn có, kể công khai cũng như những người thầm kín. Việc làm của chúng ta không sánh bằng một tia sáng nhỏ bé của Thượng Đế đã và đang chiếu cho chúng sanh. Đại huynh nhân dân Thông Quyền Quang hẳn cũng đã quan thông điều này. Việc làm của chúng tôi cũng đang tập thành trên con đường thực hiện tình thương và đạo đức duyên lành đã chuyển thức Đại huynh đã ban cho chúng tôi một lời nhắc nhở quý báu vô cùng. Chúng tôi nguyện noi theo gương lành của Đại huynh mà thực hiện, thành kính cầu xin Thượng Đế ân ban sự sáng suốt cho vạn linh đồng hành và đồng tiến, kính bái bản đệ Lương Sĩ Hạ. Melbourne ngày 29 tháng Giêng năm 1983, kính gửi chị Cúc. Chúng tôi đã bình an đến Sydney ngày 21 tháng Giêng năm 1983 và đã đến Melbourne ngày 26 tháng Giêng năm 1983. Mọi việc đang hành chuyển tốt đẹp. Đến ngày 7 tháng 2 năm 1983, chúng tôi sẽ đi Manila. Chúng tôi rất cảm ơn sự chiếu cố của chị trong lúc chúng tôi ghé thăm chị. Tất cả anh chị em đều quý mến chị và thường nhắc nhở đến gương mặt hiền hòa của chị. Ở nơi này biết làm phước thì sẽ gặp phước, chúng ta đồng hành trên con đường thực hiện tình thương và đạo đức là một nghiệp may cho tâm linh, vui với mọi người tùy khả năng sẵn có của chính mình. Chị đã từng phát tâm giúp đỡ những người đau khổ là chị đã đang tìm hạnh phúc siêu nhiên của Thượng Đế. Vui thay và lành thay, chị đã có tiền lại có dịp để tưởng nhớ và giúp đỡ những người đồng hương để cho hương hồn của anh Bình càng ngày càng được thanh nhẹ và cảm nhận được sự sáng suốt của người vợ hiền và đứa con ngoan. Cuộc sống của chúng ta đều là tạm nằm trong định luật sanh trụ hoại diệt rồi cứ mãi mãi liên hồi như vậy. Chúng ta đều muốn làm một điều tốt và cứu người thay vì giết người, nhưng chị đã phát tâm muốn cấp chùa để giúp đỡ là một điều rất cao quý. Gần đây tôi có nhận được một danh sách cần sự tương trợ của cơ quan liên lạc cao đài hải ngoại tại Úc, nêu lên những sự đau khổ của con người Việt Nam tại trại CQ Thái Lan. Tôi xin gửi kèm theo đây bản sao, nếu chị có thì xin chị xem xét và cứu trợ tùy theo sự phát tâm của chị. Dịp may, mỗi người đóng góp một phần thì việc cứu trợ cũng sẽ trở nên hiệu quả vậy. Cầu xin Thượng Đế ân ban cho chị mọi sự sáng suốt vì mọi người như chị đã đề ra. Kính chúc chị, cháu gái và mọi người cộng sự với chị đều vui khỏe. Kính thưa Lương Sĩ Hà.
Hậu Giang ngày 22 tháng 8, 64, ông Tám kính yêu, con đã nhận quà ông Tám, con thật cảm động với tình thương, dạt dào ông đã dành cho con. Những ngày qua con bệnh đủ thứ, con bị viêm mũi mấy năm nay, nó hành con nóng lạnh luôn, sau này là bị nhức xương sống. Con rất lừ đừ, con chụp hình phổi thì có vết mờ bên phổi trái. Em gái con cho 2.000 đồng uống thuốc và tiền của con thêm mấy ngàn, nay bệnh đã bớt nhiều. Ông Tám thương, mỗi viên erythromycin nhà nước bán 20 đồng, còn mua ở ngoài rất đắt, mỗi ngày con uống trên 100 đồng và chích, mỗi mũi 180 đồng. Nay ông gửi trụ sinh về, con mừng lắm. Thuốc cứu cấp hồi sinh và thuốc heo con bán vì con không có nuôi heo. Còn ba thứ thuốc kia con để dành xài hải quan trị giá thì quà là 5.600 đồng. Con đóng thuế hết 1.300 đồng. Con có hai người bạn rất đáng thương, đó là Trinh và Thu. Trinh đã trình bày hoàn cảnh cho ông Tám. Không biết Trinh có được như ý ở ông Tám. Còn Bích Thu một lòng cầu đạo nhưng chồng chết, 7 đứa con còn nhỏ dại. Ba đứa tụi con cùng một tuổi, mỗi người một hoàn cảnh thật đáng thương. Con ước mong sao con được gặp ông Tám sớm. Con xin ông đừng bỏ chúng con. Con cầu được nghe một thời pháp của ông thì sung sướng biết điều nào. Ông thấy con sắp được gặp ông chưa? Ông nhớ cho con biết, ông Tám kính thương, dù con chưa một lần được diễn kiến cùng ông, nhưng con lúc nào cũng nhớ và kính cẩn như lúc Phật Thích Ca còn tại thế. Con ước con là một A Nan của Phật. Từ nay con nguyện cố gắng sửa chữa căn nhà dột của mình để khang trang và mời ông tới chơi. Con tạm ngừng bút, kính chúc ông bà Tám cùng bửu quyến luôn an vui trong ánh đạo vàng. Con của ông Tám.
Bangkok ngày 5 tháng 10 năm 1984. Ông Tám đã nhận được thư con để ngày 22 tháng 8 năm 1984 được biết con đã nhận được quà và bình an. Ông Tám có nhờ bạn đạo Bangkok gỡ quà cho ba con. Vậy các con nên đón nhận, dùng và ban để tạm sống. Ở đời này, đáng thương nhất là thể xác của mọi cá nhân không biết tự lo khai triển với cả cả không vũ trụ, nằm trong hơi thở ngắn gọn và sẵn có. Thanh khí điển quá sanh vạn vật, chúng sanh có vạn vật mà quên thanh khí điển tội nghiệp cho tâm linh thiếu dũng khí và quên lối về cho thần hồn của chính họ. Mỗi tâm linh giáng lâm xuống thế gian đều mang đến với một tâm không thanh sạch, nhưng bị phỉnh phờ bởi ngoại cảnh, trói buộc bởi mắt thấy tai nghe tạo động và quên cả căn bản. Than trời trách đất, khổ lại càng khổ thêm, tự giam mình vào bóng tối mà không hay. Con thử xem ở đời này ai là người gần con nhất và con là ai? Phần hồn tức là con, thể xác phục vụ cho phần hồn ngày đêm không xa cách, nhưng hồn vẫn chưa thức tạo động gây bệnh cho nội tâm, kho thức tâm vốn không mất dần. Con người mang xác phàm phải thọ nghiệp thân, tức là bệnh hoạn, để sớm thức tâm mà lui về dung điểm thanh tịnh để tìm đường giải thoát. Khi đi đến đường cùng mới thấy rõ sự thanh tịnh là vô cùng tiến hóa, tiến triển. Tâm thanh thoát mới được sống đời đời hòa hợp với trời đất du dương trong sự thanh sạch. Có vay là phải có trả, có đến là phải có đi, tùy nghi sử dụng, còn nên vui lên, được làm người tại thế. Thanh khí dồi dào, thể xác phục vụ đầy đủ để có cơ hội tự minh cảm và quán thông nguyên năng sẵn có của chính mình. Cha mẹ không bỏ chúng ta, trời Phật không bỏ chúng ta, càng không vũ trụ không bao giờ xa ta, vui thay và lạc thay, mỗi tâm linh đều có cơ duyên trao đổi tùy theo trình độ của mình. Ngày 10 tháng 11 84, ông Tám sẽ đi Úc Châu thuyết giảng trong vòng 3 tháng. Chúc con vui khỏe.
Ông Tám chúc con luôn khỏe.
Kính thưa, ngày 9 tháng 2 tháng 16, kính bạch Đức Từ Phụ. Hôm nay nhân ngày đầu năm đến dần, gia đình chúng con cùng toàn thể đại hữu thiền đường Jamesville đồng kính chúc thầy trong năm mới được dồi dào sức khỏe, được trường thọ và cuối sinh đứng hoàng thượng ban cho đứng đức ân sư nhiều ân điểm, để thầy dìu dắt chúng sanh lầm đường lạc lối, không biết quay về nguồn cội. Thầy thương kính, được biết thầy sắp qua Thái Lan, chúng con và các bạn nơi đây không biết làm gì để góp phần vào việc cứu độ chúng sanh, mà chỉ một mình thầy đơn thân độc mã đem lòng từ bi vô lượng để xoa dịu bớt nỗi khổ trần gian và quan chiếu dòng thanh điển của ngài để cứu độ cho những linh căn đang bị thảo đảo vì nghiệp quả đặc biệt là đồng bào tị nạn cho nước Thái. Chúng con xin kính gửi thầy chi phiếu 300 đô của con và các bạn để dành lâu nay gọi là góp một phần nhỏ và về vật chất để giúp cho những người đau khổ trong cảnh màn trời chiếu đất không nơi nương tựa. Về phần linh hồn, chúng con chỉ là những tội hồn không thể giải thoát nổi cảnh khốn cùng nơi địa ngục và phải mang xác thân nặng trược của trần gian này. Nhận thấy cuộc đời chỉ là giả tạo, vợ chồng con muốn dứt bỏ việc trần xuống tóc vào thiền viện để được tu học tinh tấn và được thầy dạy bảo như các bạn, nhưng nhìn đàn con nhỏ dại bơ vơ nên không nở ra đi, có lẽ nghiệp trần còn nặng. Đứng trước ngưỡng cửa đời lãnh đạo thật khó chu toàn cả hai. Cú xin anh sư mở lòng từ bi chỉ dạy cho hai con cách nào trả hết được nghiệp trần trong kiếp hiện tại, hầu được giải thoát khỏi cảnh khốn cùng trong tương lai và mong được làm một việc gì có ý nghĩa trong cuộc đời này để đáp lòng từ cứu độ của thầy và vui lòng tướng chí tôn, cũng là để có cơ hội chuộc tội cho chúng con. Kính bạch thầy, con xin thầy vui lòng chỉ dạy cho con một vấn đề nan giải. Theo sự chỉ bảo của thầy hôm trước, con có ký giấy tờ di chuyển đến thành phố Fort Wayne thuộc tiểu bang Indiana để làm trong hãng mới xây. Hãng này chế tạo xe truck và bus thật là tân kỳ. Con đã mua một căn nhà duplex ở 1234 đường Home Street, Fort Wayne, Indiana. Nhưng về việc di chuyển thật khó, nghĩ giữa hai giải pháp con nghĩ không biết chọn thế nào cho hợp lẽ đời và đạo. Thứ nhất, vợ chồng con cùng các cháu Trinh Huy Bảo sẽ đi cùng với con đến Indiana và Quyến vẫn ở nhà cũ, Bích thì vào trường đại học ở Madison. Vì ngôi nhà rộng, con định Quyến ở một phòng ở bên mình và phần trên cho thuê để trang trải chi phí tiền nhà cho nhà văn. Nếu chọn cách này thì thiền đường sẽ phải dời đến Indiana và tìm bạn đạo mới. Còn ở đây thì đã có sắp đặt, các bạn chỉ tự tu ở nhà thôi. Như vậy có hại về tâm linh cho chúng con không thầy? Vì con thấy nơi ở này đã có sự quan chiếu của bề trên, không biết có nên chuyển không? Thứ hai, chỉ mình con đi Indiana và gia đình ở lại sinh hoạt như thường. Chỉ có điều là trang trải tiền nhà hai nơi khá nhiều, sợ khó khăn nổi. Cuối xin thầy chỉ dạy cho con phải làm cách nào cho tiện. Thưa thầy, con cũng đã mua một lô đất ở vùng Port Charlotte ở Florida trị giá 18.500. Nhưng con chỉ đóng down payment 1.840 và một tháng đóng 104. Đến năm thứ năm nếu cất nhà thì phần còn lại họ phải trả. Tóm lại con chỉ trả vào khoảng 4.500 sau discount thì được lô đất. Nơi đây sẽ là trung tâm du lịch có sông đào ở sau vườn. Con định nếu được thầy cho phép, con sẽ xây một duplex, một ngăn cho thuê để trang trải tiền nợ, còn một ngăn để dành khi nào thầy quy ẩn về đó tình dưỡng tuổi già, và khi con về già cũng chọn nơi đó làm nơi tu học và nơi nghỉ mát cho bằng đạo khi có dịp ghé Florida. Hoặc nếu sau này lập được làng vô biên Florida thì chỗ này có thể là một thiền viện nhỏ, như vậy có được không thầy? Cuối thư, con kính chúc thầy cùng toàn thể bạn đạo ở Thái được hưởng một mùa xuân vui vẻ trong vòng tay thương yêu của đấng thượng đế Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính thương thầy, con Trần Ngọc Quang, Thái Búc. Con xin kính lời chuyển thâm và cầu chúc các bạn đạo năm mới được thân thân an lạc và đạt được mọi sự ước vọng. Xin cảm ơn thầy.
Con góp ngày 21 tháng 2 năm 1986, con thầy đã nhận được thơ của con đề ngày 9 tháng 2 1986 đối với con và các gia đình đang lo tu học. Số tiền 300 USD mà con đã gửi đến thầy sẽ nhờ bạn đạo ở bên Nhật mang về Việt Nam giúp đỡ những bạn đạo đang lâm vào tình cảnh thiếu thốn vô cùng, còn về trại tị nạn trên đất Thái thì họ sẽ dẹp ngày mai và những người bị nạn sẽ được đi cách khác. Thầy mới nhận được thơ của bạn đạo trong trại biên giới cho hay không nên gửi tiền vào. Hiện tại tại Thái chúng ta cũng có bạn đạo đang tham gia thông dịch cho những người tị nạn được sớm rời khỏi nơi nguy hiểm. Còn về thiên đường, do vợ chồng con phát tâm muốn độ đời, tâm của chúng con lúc nào cũng sẵn sàng dù cho rời khỏi chỗ này đi chỗ khác, cũng khuyến khích cho thiên hạ tự tu tự tiến. Đó là điều quan trọng về việc gia đình của con. Con định liệu cho cháu Quyến ở nhà cũ, Bích thì vào trường đại học, phần còn lại sẽ cho mướn, điều này cũng tốt. Còn về một lô đất ở vùng Florida mà con định mua thì rất tốt ở tương lai. Hiện tại mọi người đã hiểu rõ và tự tu tự tiến là cần thiết, tùy hoàn cảnh mà học, tùy tâm mà độ. Những điều nào tích gọn cho sự phát triển của gia đình và tâm linh thì đều được chứng cả. Chúc con và các cháu vui khỏe, yên thương, luôn si hạnh.